ta nói với cửa cho chưa lại nói tạm thừa, nó qua Phật nói rất là rõ ràng. Thì cái nào Phật nói cũng là cái rốt ráo giáo lý, nó viên mãn, nó rốt ráo. Nếu cái giáo lý nó hợp với căn cơ, với đường cơ, nó trở thành là cái giáo lý rốt ráo để mà giúp cho người đó được lợi lạc tới mức tên là tới chốn. Thì thực sự cái giáo lý nào của đạo Phật á, khi mà mở miệng ra nó đều là quyền hết á. Chưa có giáo lý nào mà thật sự, tại vì nó là đương cơ, nó đương cơ chỉ là hợp cho cái loại đó thôi. Thành ra tại sao mà tương tự trong cái điển nó nói là nếu mà không có người hỏi mà không nói là đương cơ vậy thôi. Thành ra khi mà đương cơ thì nó trở thành ra là quyền xảo phương tiện. Cái mà mình nói mình học rồi, nhưng mà học cái giả tâm mật á, cái giáo lý thực sự của đạo Phật là cái gì? Không thể vượt ngoài suy nghĩ, vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài những bạn nó không nói được. Thể mà nói được á, không thể nào giáo lý rốt ráo được đó. Thì toàn bộ tất cả bên thiền tông nó nói là bắt lập dân tự giáo ngoài thường, nó bác bỏ hết tất cả kinh điển, ngay kinh Lăng Già nó cũng bác luôn. Tất cả kinh bác bỏ ngay kinh điển hay thiền nó cũng bác luôn. Nó chấp nhận là kinh điển tại tổ đưa lại chấp nhận thôi, nhưng mà chắc thì kinh điển nói là không nói. Tức là ngoài cái giáo truyền thêm một cái giáo nữa. Cái giáo đó không có lời.
Ủa nếu mà mình đi sau này thầy lưu lại cúng sao bốn cúng lần kinh Lăng Già.
À không, cái Lăng Già là tổ đưa lại thôi, là mấy ông kia nói là đưa lại là ứng chứng vậy đó. Kinh Phật mấy ông tổ đâu còn chấp nữa. Bức ông tổ là mà ông đạo nói vậy nhưng mà cái tâm không có chấp. Cho là ngoài giáo truyền làm cái giáo khác. Cái giáo đó là ứng tâm.
Còn bất lập văn tự.
À, bất lập văn tự tức là quý vị đừng có dùng cái văn tự để trình giảng, trình bày cái giáo pháp.
Cái câu hãy vừa nói là
không có thì đừng làm danh tự để trình bày giáo pháp gì thôi. Tùy dân cơ chúng sanh động, mình động theo chứ không có lập. Trong tâm mình nó có lập thành ra một cái học thuyết, lập thì nó dính vào học thuyết. Sở dĩ nói năng nhưng mà ta không có lập, vì chúng sanh đập nên ta lập. Thành ra lục bổ toàn kinh đó, khi mà tổ vệ năng chết đó, nói tao dạy cho người ba mấy pháp, từ giảng pháp người ta nói dài, người nói ngắn, người ta nói phải, người nói trái. Vừa cuối Phật có dạy một dọc á. Lâu quá tôi quên, tôi không để kinh tiền nhiều như đại khái, tôi nói, mục đích là phá chấp thôi. Họ có lập không? Thực sự có phương pháp đàng hoàng, có lập phương pháp, nhưng mà thực sự phương pháp mà không có phương pháp, còn là phá không à. Bất lập là gì đó, là sợ chúng sanh là nương vào dân tự lập thành học thuyết, lập thành pháp. Thấy không? Bất lập. Bất lập thì nó tương ưng với cái bát nhã. À, giáo ngoại, tức là ngoài cái những cái kinh điển của Phật, truyền thêm một cái giáo pháp nữa là ấn tâm. Giáo ngoại biệt truyền là truyền riêng một cái pháp nữa, là ngoài cái giáo điển của Phật. Nhưng thường quý vị mà mở miệng ngôn ngữ thường thường là cái tâm lập pháp. À, thành ra bất lập văn tự là vậy đó, không có nó mở miệng không nói năng gì đó, là cái tâm làm sao không khởi. Bây giờ mình mà giờ cái tâm mình á bây giờ nó không khởi rồi đó thì mở miệng ra lập văn tự thì thực sự ra là không lập. Cho nên nhưng mà đa số là người thường á là mở miệng ra lập hết á. Chứ không có chống kinh điển. Nên thành ra cái này mà đại thừa quyền thật giả này kia đó, thực sự ra là căn cứ theo cái những lập trường ha, cái hạn như mình đang học cái này. Học cái pháp này thì cho những cái pháp khác nó là cái phương tiện để đưa cho mình, như mình đâu cho mình học cái pháp gì về niệm Phật A Di Đà, chỉ cần cái tiếng niệm A Di Đà sanh rồi, nhưng mà vẫn học Bồ Đề Tâm hay học giữ giới, học sám hối, thì cái Bồ Đề Tâm sám hối đó là những cái phương tiện quyền xảo để nó hỗ trợ cái này thôi. Thì lúc đó thì mình lại kẹt, nếu mà người nào chắc là cái chỉ có pháp này nó là duy nhất là người đó kẹt, nó cũng là cái quyền trong mấy cái quyền khác, nhưng mà cái quyền này nó bậc nhất là mình đang đi. Nào mình chắc cho nó là thật pháp thì mình đã phá những cái pháp khác, thì cái đó giờ cũng như là ông Đình Hải ông bị rồi ông đã phá mấy thầy, tại sao ông giảng tịnh độ? Thầy nào ông giảng tịnh độ là ông phải coi, ông coi cũng như là thầy nó dở, không thấy được cái bản bài cái bậc hay, tức là không có cái tầm nhìn nữa. Chém bắt cái Đình Hải mà thật sự ra quên nhìn là cái tổng pháp của Đức Phật, vì cái tâm bao la tất cả chúng sanh mà nó sanh ra dạng pháp, phải không? Không quên cái đó, không phải nói là nó tịnh độ không nghe đâu. Thành ra nhiều khi cái đó đúng ra là cái mình thật sự ra mình dính dầu vào cái đó là cái pháp nó gọi là thi hữu đặc biệt này là cái đàn ông, nhưng mà khi mình dính mắc cái đó là đâm ra mình lỗi với pháp, là lỗi cái pháp đó ông bị một cái nạn rất là lớn, là tương lai gặp tất cả pháp khó vô, thật ra khó vô dính vào mà kỹ bán một lọ kinh điển nào đều bị sinh tạng đó không được, phải thời gian sám hối, thời gian mình đi vô được đó. Nhưng mà có một cái là đã tâm họ cách pháp, phải không? Trong pháp là cứ tương nghĩa đại thừa họ nó sai rồi đó, mà họ cũng không hiểu được cái bản hoài của chư Phật, tức là hiểu Phật cũng sai, hiểu nhiều cái sai lắm, thành ra mình đi phá cái tâm mình phải tự tại. Mặc dù mình nhận pháp thực sự giảng pháp đi pháp nào cũng được hết, nhưng mà khi mình chọn cái pháp là mình nhận đi pháp khác, nhưng mà cái tâm mình ta tự tại thì mới đúng với sự nghĩa đại thừa. Đại thừa mà khi mình mở miệng mà nói chuyện đại thừa, tức là cái pháp môn tịnh độ mình ca tụng đại thừa quá trời quá đất, mà trong khi cái tâm mình nó nhỏ xíu à, thành ra đại khái vậy đó. thật ra mình để ý mình làm sao mình đi, mà nhiều người giờ đi tình độ bị tình trạng gì đó, tình trạng nghĩa là khủng khiếp lắm, chắc giờ ảnh hưởng thầy tiền không giờ ta chắc khủng khiếp lắm, phải nói thẳng luôn gì đó. Không, thật sự ra cái đó là người thường là tại gia có thể chắc gì cũng được, họ được lợi lạc cho họ mình cũng mừng. Không, mình sẽ không bao giờ đại phá trong trường hợp đó, nếu họ đi cái đó họ được lợi lạc mình không mừng, nhưng mà cái người mình xuất gia mình đứng gần tăng bảo nhìn mình phải khác, nhìn mình phải khác cho những người khác, mặc dù mình đi cái pháp môn mình vẫn đi, nhưng mà cái tâm của mình đó, mình phải nắm rõ tất cả những cái pháp. Khi mà mình nắm rõ mà thấy kinh điển pháp nó cũng hay nên mình thực sự mình mới biết là mình mới phục Đức Phật thật. Còn mình dính mắt một cái thực sự mình thấy được, mình thấy Đức Phật có một phương diện à, mình cũng chưa phục ổng thật á, mà còn chơi những kinh điển khác lỏng mà sao phục ổng thật, mà chơi Đức Phật ngu à, giảm mấy kinh kia chi, như ông thật mấy ông nó giỏi quá mà nếu mà kia nay về đà độ hết thì có mà thấy căn cơ chúng sanh thì chỉ ai về đà mà độ được hết được. Tôi nói Phật đóng thì giờ đâu mà tiếp kinh ông già tăng nghiêm mà nó kêu nguyên thủy là cái móc vậy. Mục đích Phật không muốn nổi tiếng đâu, không nổi danh đâu, là thiết nhiều tao biết mình có tài đâu, không có cần cái đó. Như là Phật biết là căn cơ chúng sanh có người nhờ kinh này độ, có người kinh nọ, là phải nói nhiều kinh. Và mình nó tầm mình nhìn quá, mình chê những kinh điển khác, hay mình chê những thầy khác giảng khác, có là nhìn ông Phật là mình nhìn mình méo lệnh Phật rồi, mình cứ mình chê Phật chứ chê ai. Thành ra mình ở đây mình để mình nên biết như vậy ha. Thành ra cái quyền cái thật ở đây nè, thực sự cái pháp nào mà còn khởi hay còn gì đó, thực sự Phật không chưa, trong tâm Phật chưa hề có cái pháp nào hết đó. Chúng sanh động Phật đã bật bung ra cho hành động rồi, bung ra. Hay là thấy chúng sanh trong cái tương lai, trong nhập cái Phật trí á, thấy chúng sanh tương lai cần thì nhiều khi vô gắn được thuyết và nói ra gì thôi. Thành ra thực sự cái pháp nào nó cũng là quyền cả ha, khi mà ra cái pháp nào cũng là quyền cả thôi. Bây giờ cái lỡ chân thật, cái lỡ chân thật á, cái nghĩa mà lỡ chân thật á, thật sự ra nếu mà hiểu mà đúng nghĩa là thật thì lấy cái chân lý của giải thoát lúc đó là cơ sở thì mới đúng nghĩa là giải thoát chân thật. Còn mấy cái giải thoát kia là giải thoát tạm thời. Thành ra cái chân thật này đúng nghĩa là cuối cùng để cho quý vị những giáo lý mà cuối cùng để mà đưa cho quý vị ngộ được cái bản tâm bản tánh là lại giải thoát rút ráo và thành Phật thì gọi là giáo lý chân thật đối với đại thừa. Thì cái kinh A Di Đà này nó có cái năng lực đó, nhưng mà cái không phải là quý vị niệm rồi quý vị được cái giải thoát rút ráo đâu, thấy không? Nó niệm được cái là nghĩ đến thật đó, là nó là cái nhân để mà đưa về giải thoát chân thật, đó là quý vị sanh được khỏi Phật rồi gặp các thiện kiến thức, gặp các Bồ Tát, gặp Phật, nhờ đó từ từ ngộ được cái Phật thừa rồi từ từ giải thoát. Thành ra mặt như vậy thì nó là giải lý chân thật là ngay chỗ đó, chứ không phải là nghe cái niệm cái đó rồi nghe từ một cái là gọi là thì tự tánh Di Đà niệm Phật nghĩa là thành ra Di Đà liền, không phải. Thành ra chân thật là ngay chỗ đó. Nếu mà mình gọi, nếu mà theo quan niệm chỗ đó đó thì tất cả các pháp khác đều chân thật hết rồi, ngay pháp ngũ giới cũng chân thật nữa. Phật đặt ra để là đặt chúng sanh là tương lai, để nhờ ngũ giới này làm nhân chủng trăm ngàn đời sau đều thành Phật, thì cái thành ra cái chữ chân thật này nó không có đúng nghĩa là chân thật. Tại cái nào cũng chân thật hết trơn, vì cái nghĩa chân thật này nó không có nghĩa chân thật nữa, nó không có chữ chân thật nữa. Cái giáo lý này nó cũng là chân thật hết rồi, chứ chân thật này không có đặc biệt cái giáo lý là chân thật nữa, nhưng mà cái giáo lý này đặc biệt nó vẫn là gọi là chân thật, vì giáo lý này nó lấy thật đức của Đức Phật làm cái cơ sở. Thì cái năng lực cũng nhờ cái sự hộ trì bảo vệ chư Phật nó làm cho mình nó mau thành tựu nhất. Thật cái giáo lý này nó nói về cái dụng nhiều hơn, cái dụng là lợi lạc, rồi là hữu ích nhiều hơn rồi tất cả những lý khác. Chứ thực sự tôi thấy cái giáo lý này nó cũng chân thật hết trơn, chưa hề cái giáo lý nào mà nó tách rời chân thật. Chư Phật không có bỏ chúng sanh nào, thành là cái gì Đức Phật làm để mà tạo ra cái nhân chủng, cái Phật trực tiếp nhân chủng để chúng sanh được lợi lạc giải thoát trong những mai hậu thành Phật. Thành ra kinh Sơn Quang nó đúng á, tất cả những giáo lý của Phật là nhất thừa, các vị La Hán tương lai sẽ thành Phật. Không có gì như thế kia, đó là các bạn đúng. Thành ra cái chân thật mình phải hiểu theo cái ý nghĩa khác. Thì nha, bây chủng hình là nói theo cái đường cơ thôi, nhưng mà trong Phật tí trong kinh Pháp Hoa nói là tương lai tất gì sẽ thành Phật hết á, cái niết bàn đây tất cả cái này chúng sanh thành Phật hết. Thì nói ngay đường cơ đó là những người, cái người này đó, để cho người thấy cái người đó mà không học pháp đại thừa, nếu mình xem nặng mà cái đó là trúng đó, thì chúng sanh sẽ chấp vô cái đó và họ theo luôn. À, phải nói là mấy người này đó là không có đúng theo cái hướng, nên là quyền xảo cũng là bác cái này để cho thấy thấy gì xiển dương cái Bồ Tát đạo để cho ta theo, chứ bây giờ chứ bây giờ trong kia đi ngược mà còn khen anh nữa rồi người ta bỏ là tắt đạo hết. Thành ra Phật cái quyền xảo nói trong pháp hội đó, như căn tánh Bồ Tát nhiều thì nói là mấy người này là tùy nhau đại chủng, thí dụ đại khái gì đó. Thành ra Phật nó đối lý mà bên kia nó mà không có mở miệng nói được, mà mở miệng nói được là toàn là quyền xảo bên miệng hết. Thì cái này, cái chỗ này đó, nó nói là lỡ chân thật á, thực sự là tất cả những cái pháp của Phật đều lỡ chân thật nếu mình kể theo thời gian. cái thời gian lâu xa đều là chân thật hết trơn á. À, như pháp này lợi ích chân thật, tôi nói là thời gian ngắn nhất, thời gian gần nhất, thuận lợi nhất, căn cứ vào cái gọi là cái thật đức, cái công đức mà nó phát sanh là ngay trong những cái nhất tương lai nó gần nhất. Còn giáo pháp kia thì nó gọi là lâu. Thì thường thường cái gì cũng vậy nha, mình làm có tiền liền thì cứ nói là cái việc làm này nó có cái lợi ích, hay mà làm mà chưa có tiền thì nói là việc làm vô nghĩa, nhưng biết đâu 10 năm sau nhờ cái việc làm nó cây nó nằm 10 năm sau mới có, mình chưa thấy rồi hay mình cho nó có lợi ích gì hết, nhưng mà 10 năm sau khi thấy rồi lúc đó mình nói mới lợi ích, thì thực sự ra cái chữ lợi ích đó thì 10 năm sau nó cũng trở thành chân thật. Còn cái này mà sở dĩ mình nói lợi ích chân thật đó, thì cái pháp này nó có cái kỳ đặc, nó có một cái là nó có một cái là nó làm cho mình trong cái những cái kiếp gần của mình nó được lợi đạt lực lớn, đưa tới cái sự giải thoát chân thật thiệt. Còn mấy cái kia nó đưa tới cái chân thật mà chưa thấy, thành ra ta không kể chỉ thôi. Hai tầm này nó cuối tầm 167 nó nói là như qua Đà đó, thì nó giải cái vụ qua Đà cho mình biết là linh thị hoa, lá nó như lá cây hoa lê, quả to nắm tay, vị ngọt không qua mà kết tái, linh thụy, cái qua cái tên nó vậy đó, không biết tàu nó dịch cho không biết đâu, thụy là nó phủ xuống vậy nè, tỵ này chắc là tiếng tàu á, tôi nghĩ là gặp khó gặp lắm, ví dụ như là gì chữ tỵ gì đó. À, thì ông chú thêm chữ ông dịch chữ khó gặp, nhưng mà ông chú chữ tàu cho mình biết thôi. Còn kinh Trang Sao thì nói văn thù hiện pháp tạng nó chép đời không Phật cây ấy chỉ có trái không có hoa, thì đời Phật nở thì cái hoa nó nở là gì đó, thiếu gì à, có những mấy cây thấm mấy ngàn năm luôn á.
Thôi cây hồ đài hỏi ngàn mấy năm thấy bị khủng quá rồi, cái bộ dân hoàng cây hồ đàm xíu xíu
rồi. Thì nó chết nhưng mà nó nhiều khi nhiều cây đâu cần phải có trái đâu, nó nhánh nó đâm ra cây khác, nó cũng nhỏ nhỏ rồi hoài. Ở thế gian này nhiều việc mình đâu có biết đâu, nhiều việc mình đâu có biết nổi. Rồi bây giờ tới trang 168. A Nan nên biết Như Lai chánh giác là trí khó lường chẳng có chướng ngại, có thể một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn chẳng bị tăng giảm. Vì cớ sao định tuệ của Như Lai đã trọn vẹn cùng tột đến vô cực, do hết thải pháp được tự tại tối thắng. A Nan nghe kỹ khéo nhớ nghĩ ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Như Lai là một cái danh từ của Đức Phật ha. Như Lai cái nghĩa túng của nó đó là nói là các pháp bản thể nó là từ hồi nào nó hằng hữu như vậy, không đến không đi, như bất lại, nên là trước là không đến, sau cũng không có đi, tức là thường trụ bất tại, như đúng nghĩa đó là đúng nghĩa nhất. À, câu đồng này thì ông giải là tùm lum tùm la, nó nhiều nghĩa như Lai có nghĩa là pháp thân, Như Lai có nghĩa ứng thân, Như Lai quá thân, rồi bị học sinh cho biết thôi. À, đúng là cái Như Lai nên thường thường ta dùng Như Lai, ta tưởng tượng cho cái nghĩa là cái nghĩa pháp thân. Thường thường nói cái Đức Phật ta thường thường ta nói là Phật là chữ Buddha, là nó thường thường là nó vô thường cái này cái giác, nói cái giác làm cái thể là chánh. Cái chữ mà tôn quý của Đức Phật thật sự đúng là cái gọi là vô thượng cái năng giác, hay bậc chánh giác tri là gì, là cái chữ đó là hay nhất á. Còn mấy chữ khác thì anh như là Thế Tôn hay này kia là nói theo cái vấn đề mà đối tượng hay là minh hạnh túc, là nói về công hạnh. À, một hồi dưới này thì một hồi hình như tôi có nhớ nó chú 12 cái danh hiệu Như Lai đó, thì nào là tới thì mình nói sơ. Thì thực sự anh hiểu chánh minh tri là cái danh hiệu đúng nghĩa nhất là Phật. À, vô thượng chánh đẳng chánh giác là đúng nghĩa là Phật đó, lấy cái đó là cái danh hiệu, tôi thấy là nó bao gồm thực sự bao nhiêu cái lộ trình tu tập Đức Phật để đạt cái đó, đạt cái được cái chánh tri hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác á.
Thế Tôn cũng là Đức Di Đà luôn.
Không phải, mỗi Đức Phật nó có quốc độ riêng, nhưng mà nói về cái thực sự ra đó là Đức Phật thì hiện lẫn lộn vậy đó. À, thì chúng sanh thích Phật Di Đà thì Thích Thích Ca ở đây có thể hiện Phật Tịnh Già cũng được. À, thực sự theo tôi thời gian tôi đọc tôi thấy là thực sự là chư Phật hiện thân, nghĩa là chư Phật này hiện đủ loại thân hết từ đầu sanh. À, nhưng mà trong kinh điển mình không dám nói, tại vì mỗi kinh điển nói rõ ràng là mỗi Phật có một quốc độ, theo thành ra mình không có thể mình nói rằng mỗi Phật có quốc độ là mình gom như Phật Ca, là tức là Phật A Di Đà. Thôi tạo trên cái nghĩa là cái bản nguyện đầu sanh thì Đức Phật nào cũng là Phật A Di Đà đó. À, tại vì chúng sanh thích Phật Di Đà thì ngài hiện thân Phật Di Đà, mà hỏi tâm ngài biết bất độ Phật Di Đà không, biết Phật Di Đà không, thì tâm như Phật là ngang ngàn bình đẳng nhau biết hết. Tôi nói rồi, Đức Phật không phải là Di Đà đâu, ngài cũng Phật là Diệt Sư, ngài cũng Phật là Đa Súc, ngài Phật là đủ chư Phật hết á. Khi quý vị học thì đại thừa quý vị hiểu là chư Phật bản thể nó đồng, nhưng bản thể nó đồng á, chỉ có công đức nó dị thôi nên quốc độ nó khác. Nhưng mà cái gì bản nguyện đại bi thì Đức Phật nào cũng có thể là Đức Phật A Di Đà được hết trơn, thì hiện được hết á. Khi mà có cõi nước có quốc độ rồi đó, toàn là sự thể hiện không à. Thì Phật đắc cuối cùng của Phật là đắc pháp thân, chứ không phải đắc báo thân cái quốc độ. Thấy không? Thành ra thực sự thì có quốc độ là toàn là sự thể hiện không à. Thấy không? Mà thể hiện thì cái bản thể Phật đồng là thể hiện cái gì cũng được hết á. Ngày bây giờ ngày thể hiện thì đó cho na cũng được, ngày thể hiện Phật Đa Bảo cũng được. À, thì khi mà hiểu cái bản thể đồng á, Phật thể đồng á là cái tâm mình nó tự gọi nó cái Phật nào cũng nó cũng cái công đức nó cái Phật nhờ.
Cái tướng của thì đó cho na là tướng như thế nào, 10 thì 18 tay.
Không đó, tướng Phật ngồi bình thường chắp tay vậy thôi. À, bất kể ấn thì lô gia na ấn mà. Thành ra đây đó, cái đắc Phật quả đó, tức là đắc được cái chánh tri hay là vô thượng cái năng giác á, đặt cái đó là cái chánh. Còn cái danh từ kia là danh từ nó phụ trợ thôi, nó phụ trợ nó bổ sung thôi. À, trí cái chánh đẳng giác là trí khó lường chẳng có chướng ngại. À, tức là cái trí này nó gọi là vô tận á, vô biên trí. Nó như trí hay mà nó không có một cái chướng nào hết. Như cái lộ trình mới gì học về về giải tâm mật nó cũng nói là không có lộ trình giải tâm mật á, mà toàn là tôi chỉ quán thôi, để phá hết tất cả các chướng, đạt được cái trí. Thật chất lối tu của mình là Phật pháp chỉ là vậy thôi. Giờ quý vị dầu niệm Phật bây giờ cho bị gặp ra già, cái già cũng dạy gì cái đó thôi. Thì muốn phải đạt Phật trí trước ha, rồi mới là độ sanh được. Có thể tâm một niệm trụ vô lượng ức kiếp. Thân và các căn chẳng bị tăng giảm. Thì nó nói là nhờ công đức, coi đây là công đức cho Phật trí á. Thì cái thời gian và cái không gian á, đối với Phật nó không có bị chướng ngại. Sắc pháp và tâm pháp nó không bị chướng ngại. Thành ra thực sự cái này nó không phải dễ. Ngoại đạo á, nó tu thần thông thì nó mặc dù như có thần thông á, mình có thể cảm tưởng nó không bị chướng ngại, chứ nó vẫn bị chướng ngại cái tâm. À, Đức Phật thì cái này là vượt khỏi cái tâm luôn. Một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân các căn. Cái ngoại đạo thần thông của nó, cái thân căn nó không bị chướng ngại, khi như thần túc thông nó biến hóa đủ thứ hết rồi. Làm nhưng mà chính cái tâm nó bị chướng ngại. Còn Đức Phật thì vượt ngoài cái đó. Vì cớ sao thế? Cái nguyên nhân mà khiến cho Phật đạt được những công đức mà nó như vậy đó là nhờ do cái định lệ của chư Phật đã trọn vẹn đến tột bực. À, thì cái nguyên chương chữ quán là nguyên chương dạy cho mình về định huệ. Rồi đầu tiên là tập cái tướng, rồi phá tướng, phá tướng. Nương vào cái pháp hữu tướng đó là định huệ, tập từ đạt được cái pháp vô tướng. Vô cùng dùng hạnh, vô trụ, vô đắc, vô chấp, vô trước. Thì đạt được cái gì thức biến, đại khái vậy đó. Thì tất cả những pháp môn Phật tu không ngoài định huệ. Thì tất cả cái quả thành tựu là cái quả của định huệ. À, nhưng mà cái định gọi chư Phật đó nó gọi là trọn vẹn đến cùng cực. Thật sự là ngoại đạo nó cũng tu định huệ vậy. Nếu mà nói là chỉ pháp môn là tu Phật là chỉ có định huệ thì ngoại đạo nói là vậy là tu pháp môn Phật rồi, không phải. Anh có định huệ nhưng định huệ không có trọn vẹn đến cùng cực. À, chỉ có Phật trí như lai địa, tức là từ sơ địa mà tu nha địa, tức là đang tu định huệ để gỡ từ từ. À, tới thì bắt đầu là tới Phật địa thì mới là nghĩa là định huệ cùng cực. Thì khi định huệ cùng cực đó thì có thể nó đắc được chánh đẳng chánh giác, tức là mới xảy ra tình trạng là trong một niệm có thể tu được vô lượng ức kiếp, trong một thân có thể là tự tại, thân căn tứ đại tự đại hết, chẳng tăng chẳng giảm, biến hóa đầy đủ hết. Thì nhờ cái năng lực định huệ, thành ra cái gì mà có tu định huệ rồi gì đắc một phần, thì bởi vì có năng lực một phần về cái trí, một phần về cái thân. À, đắc được phần nào thì tự tại được phần đó, đắc được từng phần. Dần viên mãn hết tới thập địa đến 11 phần thì tự động nó sẽ hoàn toàn trọn vẹn. Thành ra cái một cái khổ tâm là cái gì, cái định huệ ngoại đạo nó vẫn tập. À, thành bây giờ nó mới là cái phát thiền đó mới là tưới bụi từ xã tập không nổi. Thầy nào cũng nói mình tu thiền mà nhiều thầy dạy pháp ngoại đạo chết gì vậy. Thành ra tôi nói là hay nhất cái làm sao không có chế, cứ theo kinh tập là cái là vì ngoại đạo nó vẫn có thiền. À, bây giờ tôi nói là tà ngoại đạo vẫn có thiền nha. Thiên là gọi là quỷ thần, nó vẫn có các pháp thiền của nó. Thành ra vẫn có định, vẫn có huệ. Thành ra bây giờ tu sao, giờ tu riết rồi bây giờ giảng là pháp lộn xộn, giảng rút rồi là giảng là pháp của chư thiên, rồi giảng quỷ thần, giảng tùm lum. Hồi xưa tôi cũng có giảng chứ hay không, tôi giảng là rất là rõ, tôi nói là pháp này của chư thiên nha. Tôi nói là pháp này của chư thiên, tôi nói. Cái pháp này của kia, tôi giảng là nó rất là rõ vậy. Chứ không có lời mà không cái pháp cái gì nó rõ nha. Sau này mình không có mang lỗi với pháp, sau này mình học càng ngày trí tuệ mình phát triển. Còn mình cứ mà lầm mờ mà không chịu nghiên cứu, một cấm đoạn mẫu dạy, một người dạy mà bị lạc người ta kiến, mình phải có trách nhiệm mình gỡ người ta, phải không? Mà không như đời mà đào thai lợi mà cứ tìm cách tắt nhiên mà gỡ nó. Thành ra cái gì ráng làm sao cái gì mình học. Tu thực sự chỉ có một pháp thôi. Nhưng mà học mình phải học cho tất cả các môn, học cho rõ ràng để mà dạy người ta. Còn nếu không thì mấy mình chỉ có tu thì học môn mình cho thiệt kỹ. Kỹ nghĩa là cái pháp nào nắm cho nó kỹ lưỡng, rõ ràng minh bạch, không còn một cái chút xíu nào nghi ngờ gì hết. Rồi thật sự sau khi đó là ta mới dụng công tu thì nó mới chắc an, tâm nó mới chắc. À, trước giai đoạn đó mình vẫn có quyền mình tu, không? Nhưng mà bảo đảm tu nó sẽ bị dướng, không? Nhưng mà không đáng mình bỏ thì ủa vẫn tu đi, rồi vẫn học học để cái là để tâm nghiên cứu để mà cái phần bộ môn mình tu cho nó tới nơi tới chốn, tại đó là cái tu chánh của mình, rồi cái đó phải viên mãn trước, thành tựu trước, rồi cái khác mình vẫn phải học học diễn đề bản nguyện độ sanh. Mà tất cả những cái học cái tu vậy là chủ trương chỉ có định huệ, tôi bằng định huệ thôi. Thì cái định huệ đó nó chỉ có một cái là cái gì học rồi, nó cái đề mục của nó là đề mục có phân biệt, đề mục không phân biệt, nó chỉ hai đề mục thôi, trong đó mới chia ra đủ loại đó mình tập. Xong cái đề mục phân biệt với không phân biệt phải chia ra, cái gì phân biệt như tịnh độ, đề mục phân biệt phải chọn đề mục gì, về niệm Phật không thì thành ra nhiều khi phải học phải nắm và vững vậy đó, được học ra trong cái đề mục gì, cái giảng sanh đó là cứu cánh, đó là gì, tôi theo cái bằng niệm tôi cứu cánh, đó là cái tâm giảng sanh. Cái đề mục phân biệt á, mình có phân biệt là phải chọn cái đề mục đó, là cứu cấm giảng sanh là cái đề mục chánh chứ không phải là cái niệm Phật. Theo tôi là vậy, tại vì cái vấn đề quan trọng là chư Phật, tôi nghĩ là chư Phật có tới rước, thành ra mình niệm không được, không tới rước, chứ không phải là mình niệm Phật không mới tới rước, không? Như kẹt con cái lúc đó cái tâm mình nó muốn đi không đi, là thực sự cái đó là cái quan trọng. Thành ra cái đề mục mà tôi chọn để mà đào luyện cái môn niệm Phật á, là đề mục là luyện cái tâm tha thiết giảng sanh. Rồi tôi thành ra mình tập ra, thành ra khi mà tôi tập ra rồi đó thì tôi có cái lập trường tôi bảo vệ nó, ha, mà học có học cái lập trường bảo vệ nó, mình chứng minh là tại sao mình phải chọn cái này mà không chọn những cái khác, những cái khác nó có một lỗi nhất, lỗi thứ hai, lỗi thứ ba, lỗi thứ tư, thấy không? Thì mình giảng cái pháp nó mới kỹ, chứ thực sự chưa chắc cái chọn mình nó là hoàn toàn là trúng. Ha, nhưng mà khi mình có cái gì đó mình phải có lý do tại sao mình chọn cái này, chứ không phải là mình cứ học rồi ta kêu làm gì làm gì, cái nó dạy tao nó ngoài đạo vô nhìn không biết, ha, học cứ tập hoài tới đâu á. Mà cái chủng pháp niệm Phật, cái pháp đó, ngoại đạo nó xài nhiều lắm nè, pháp sức hồn nó cũng xài nè, pháp luyện khí nó cũng xài nè, pháp luyện vận chuyển các luân xa nó cũng xài nè, rồi tùm lum tùm la là cái pháp nào là chánh. Thành ra là mình mặc dầu nó cũng lấy từ niệm Phật á, thành ra cái gì tập đó cái gì phải nắm cho thiệt vững gì đó, rồi có lập trường bảo vệ bằng giáo phá. Bằng giáo pháp của mình, tức là tại sao mình lập lập trường đó là căn cứ kinh điển gì, tại sao mình lập cái lập trường đó ra, thật ra cái học đó thì mình làm cho người ta lợi lạc như vậy, nhờ cái giáo pháp đó làm cái lập trường của mình thì mình tin tưởng rằng cái lối suy nghĩ mình đó là có thể là trúng, rồi sau đó mình phải thực tập vô, lấy bản thân mình phải thực tập vô trước, thực tập vô để mình coi có phải nó xảy ra nó được lợi lạc được cái gì, nó có đúng được một phần nào hay không. Thật sự ra cái đó thuyết giảng tôi cũng đổi hoài, nhiều khi tôi tập cái đó thời gian mà tôi thấy và sao tôi nghĩ cái lối khác, tôi thấy nó lại nhanh hơn, tôi lại bỏ cái bằng niệm cụ. Thì ở đây thì ca tụng trong này thì nó nói rằng là đây trí huệ của Như Lai là cái trí khó lường chẳng có chứng nghệ, để cho sau này đó để cho Phật đưa cái tiền đề này để sau này Phật thuyết cho Như Di Đà đó, cho nên mình có khá nhiều vượt ngoài cái suy nghĩ của mình á, thì mình không có nghi, tại vì nó khó lường mà đâu có biết được cái đó. Đại khái thì Phật cũng như là đại khái Phật nói cái đó để cho sau này đã làm cái tiền đề để mà đưa ra cái kinh điển, thì mình chấp nhận cái tên thì mình không còn thắc mắc nữa. Là xong cái phần gọi là thông tự. Bây giờ cái chỗ này nè, mạng tự nó nói là kinh Hoa Nghiêm nó có 10 tự tại nè. Thì có gì cứ coi thêm thôi, cái này là phổ đặc chứ không phải kinh Hoa Nghiêm đặc nha. Ông tổ ngày Đỗ Thuận á, ngày Đỗ Thuận là ngày gì đó, thì sau này đó ông lấy chỉ 10, cái 10 số 10 á trong cái Văn Nghiêm là số viên mãn nhất, thành ra cái gì phải đụng của Văn Nghiêm là 10 hết rồi đó, 10 huyền môn, 10 tự tại, 10 cái gì cũng cái gì gặp cái Văn Nghiêm cái gì cũng 10 hết. Thì mấy ông tổ đó là Bồ Tát không à, chứ họ không thích trong kinh điển ra chứ không phải là không. Thì cái này cái hàng như mạng tự tại, tâm tự tại, rồi chỉ nói cái tâm á, cái tâm á là nói tới thiền định đó nha. Thành ra cái gì mà đụng cái tâm là cái gì luôn nhớ, cái pháp nào đụng cái tâm á, bên đạo Phật là nói cái tâm, tức là ý là mục đích là nhắc mình tới thiền định. Và trong này khi nó đụng cái tâm á, là nó trí tuệ phương tiện điều phục tự tâm, nhập được vô lượng tâm muội, thư khổ tự tại. Tức là nói về cái vật dụng vừa xài, nói về phước báo, nghiệp tự tại, thọ sanh tự tại. Cái thọ sanh tự tại này nó theo mà đúng như kinh giải thanh mật á, thọ sanh tự tại chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật mới thọ sanh tự tại, tức là muốn đâu còn có nhiều Bồ Tát nó vẫn bị chướng ngại vì vô minh. Nên cái họ sanh nó vì cái vô minh nó trở thành ra cái là vẫn còn cái nghiệp vô minh nó làm cho cái họ sanh nó bị chướng. Nhưng mà cái vô minh nó quá vi tế đi, thành nó thực sự quá thân ra thấy nó tự tại vậy đó. Thấy không? Nhưng thực sự ra tự tại đúng như Phật mới đúng nghĩa là tự tại. Thành ra trong cái giải tâm mật cái chương địa độ mình sẽ học á, nó thọ sanh, cái phần họ sanh nó mới xác nhận là chỉ có chư Phật thôi. giải tự tại. Giải tự tại này trong cái nhà Thanh Mật á, nó nói tới Bồ Tát á, là Bồ Tát tới lục địa mới lên tới giải tự tại. Tới lục cái Bồ Tát mà lục địa mình thì mới học tới là tứ vô ngại biện, tứ vô ngại giải. Mới thông được cái tứ vô ngại giải. Thành ra nói chung chứ không phải là Bồ Tát nào cũng giải tự tại, tức là thực sự vì cái vô minh nên cái giải của Bồ Tát vẫn có, mặc dầu đối với chúng sanh là quá tự tại rồi. Cũng như thằng bác sĩ mà nói với người bình thường là không quá giỏi rồi, nhưng mà đối với bác sĩ mà cao tổng nó chưa tự tại. Thấy không? Đại khái như mặc dầu là tứ giờ này điện là Bồ Tát đều học hết, nhưng mà thực sự mà thông triệt tứ giờ điện á, cái giai đoạn là gần như gần tới giai đoạn bắt tùy hay gì tôi quên rồi, nhưng mà nào mình giải tới cái đó thì sẽ giải. Thấy không? Thì tới giai đoạn đó mới thực sự là tứ vô ngày giải. Nguyện tự tại, thần lực tự tại, pháp tự tại. Pháp tự tại này đó, tức là thuộc về tứ vô ngày giải rồi. Cái trí tự tại này là Phật trí, mới là Phật. Còn Bồ Tát nó chỉ có từng phần tự tại trong này. Trong khi mà cái này nó nói, trong cái 10 tự tại này nói Bồ Tát á, nói Bồ Tát á, là Bồ Tát này nó thuộc về cái từng phần tự tại thôi, chứ không phải tự tại hoàn toàn nha. Chỉ có mình là Phật là hoàn toàn, đúng nghĩa là 10 cái này đều có hết. Thưa quý vị, còn cái tăng trương tâm 11, quý vị tự coi lấy. Trong này nó nói là sở dĩ mà ở trên mà nó vẫn tùm lum nói gì đó, mục đích đó là tại vì cái kinh này là kinh năng tính. Thành ra là Phật ráng nói những cái trên, nói về thần lực Bồ Tát, thần lực chư Phật này kia đó, nói cái pháp hội mà ca tụng cái đó lên để làm chi, để nói là những cái người mà như Bồ Tát, cái trí huệ họ như vậy, thần lực họ như vậy, mà cuối cùng họ tin kinh điển này, thì kinh điển này chỉ có những cái bậc Bồ Tát đó họ mới tin nổi, mình tin là mình tin theo cái đường cơ đó thôi, đó, để phát khởi cái khởi tính cho mình. Tại vì kinh điển này á, nếu mà còn suy luận thì mình không có vào được, thấy không? Đó, mục đích cái chương 71 là tổng kết lại những phần trước, thì quý vị có rảnh quý vị nên coi chương 71. Rồi bây giờ mình đây thì khi sao mình học, mình học vô, mình học vô cái chánh tông.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.